Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình VND TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ từ đất Tân Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, vẫn như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa về chủ Lưu Sư Tử thuộc thành phố Rosemead, California.
Nam Mô Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sư Tử.
Nam Mô Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lưu Sư Tử.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài hôm nay chúng con đi vào quả báo. Này còn trích ra một câu chuyện. Câu chuyện này là câu chuyện có thật, quả báo cua kẹp mà cố Hòa Thượng Tuyên Hóa đã oan giải, khuyến người hãy biết giữ giới sát sanh, nếu không thì oan oan tương báo, biết đến bao giờ mới dứt trừ được. Đây là câu chuyện như sau. Sư cô Khoan Huệ vốn trước đây là đệ tử của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân. Lúc thời xưa cô chút xuất gia, sư cô đã đi làm thuê, nấu cơm, quét dọn, nhưng không tránh được việc sát sanh. Cô vẫn giết gà, giết vịt và hại vật. Lần nọ cô mua cua sống, ý định đem luộc cho chủ ăn. Chẳng may cô bị cua kẹp vào ngón tay giữa. Cua nhất định không nhả, khiến cô đầu thấu tận tâm gan. Cô phản ứng ngay lại bằng cách cầm ngay con dao phai chém mạnh xuống một phát. Thế là thân và càng cua liền đứt đoạn chia đôi. Kính thưa quý vị, chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Chẳng bao lâu, chính cái ngón tay giữa của cô bị cua kẹp, sợt sinh ra một miếng thịt dư, giống như miếng thịt cua, khiến cô đau nhức suốt ngày đêm, mặc dầu cô đã đi chữa trị khắp nơi, đã dùng biết bao nhiêu thuốc men nhưng vẫn không lành bệnh. Có lần nhân khóa giảng kinh Địa Tạng, cô theo người lên núi Phù Dung dự lễ thủy sám. Sư cô gặp được ngài Tuyên Hóa, bạch với ngài đầu đuôi câu chuyện tự sự tại sao bị cua kẹp và khẩn cầu ngài giúp cô hãy giải mối oan kết này. Nghe qua tự sự, ngài Tuyên Hóa liền làm lễ quy y cho cua. Ngay sau khi cua được truyền tam quy ngũ giới, miếng thịt dư trên ngón tay giữa của cô Khoan Huệ bỗng nhiên tiêu mất, ngón tay linh hoạt cử động trở lại bình thường và tuyệt nhiên không đau nhất chi nữa. Kính thưa quý vị, đây là câu chuyện thật, quả báo cua kẹp. Dạ thưa quý thầy cô, đây là cái câu chuyện thật. Và sau đó thì có kết luận là giết hại một mạng sống của sinh vật, tức là kết ân oán với chúng sanh. Nếu mà chúng ta làm một điều ác, tức là tạo một chướng ngại với pháp lành. Dạ. Cho nên cái câu chuyện này để cho ta biết là cái này là cũng có là báo ứng ngay lập tức thưa thầy cô. Dạ vâng. Dạ báo ứng ngay lập tức. Và thực sự sư cô này trước đó chưa có xuất gia thì cô không có biết. Chứ không phải là cô cố ý. Cô không biết, cô cứ làm như bình thường như mình thôi. Vâng, cũng đi làm gà, làm vịt rồi vẫn mua cua về cũng chặt rồi làm cho chủ ăn. Nhưng mà chẳng may thì bị cua kẹt. Mà xin ra cũng miếng thịt tư dư như vậy. Nhưng mà nhờ ngài Tuyên Hóa này giải được cái ân kết này. Mà có cái lạ là sao mà chỉ có quy y tam bảo thôi. Vâng, thì cua liền... Chắc là cái này phải nói là có Bồ Tát là có lực mới được hả, Mô Phật? Dạ, có lực mới được. Xin quý thầy cô góp ý kiến cho chúng con về quả báo. Dạ vâng, quả báo nhắn tiền rồi vậy, Mô Phật. Dạ, thầy Hiền Trì ạ, chị cô. Dạ. Ở đây thì con cũng biết có cái mà thực sự là có nhiều người không có biết đó, thưa thầy cô. Ngay cả lúc trước khi mà chúng con... mặc dầu gia đình cũng là theo đạo Phật ấy, mà cũng không hiểu vẫn thực sự là có sát sanh, cũng sát sanh có hại vật, ngay chính bản thân con cũng vậy. Nhưng mà ngay cả lúc mà đầu tiên mà con học cái chứng chỉ đầu tiên của bên khoa học của Việt Nam á, cũng giết những con này con kia đó, cũng mổ xẻ. Khi mà con vừa mới biết được rồi, Mô Phật mới giết được rồi đó thì con thực sự là sám hối và đi mua lại những vật đó mà đi phóng sanh. Dạ, đi phóng sanh lại trở lại, mà tới giờ phút này tôi con cũng phóng sanh.
Lúc trước là anh theo cơ đốc giáo, người ta sao đi phóng sanh?
Dạ.
Thì tin như đủ thứ hết.
Dạ, không, trước về phóng sanh hả thưa thầy?
Không, trước anh là gia đình Thiên Chúa.
Không, gia đình con là Phật giáo.
Phật giáo.
Phật giáo, okay. Mà trước là con học trường trường bên bên Công giáo.
Trường giáo phải không chứ
hả? Trường giáo á, trường giáo không phải trường dòng, nhưng mà trước đó là từ xưa là nhà trước là bố con là bên Phật là bố con cũng giúp, mà bên Công giáo cũng giúp luôn. Nhưng mà gần cái trường đạo đó thì coi như là học cái trường đạo đó.
Tại sao có khỏi báo như vậy? Thường thường đó, cái này chuyện này anh có biết rõ là cái thịt nó thừa đó là lúc mà cô còn tại gia là lúc xuất gia mới thịt nó lộ ra, có biết không?
À dạ, lúc này là lúc là cô chưa xuất gia.
À rồi dạ, tới xin gặp ngài Thiên Hóa đó.
Dạ vâng, lúc là cô chưa xuất gia.
Thì sau này mới xuất gia.
Dạ sau này cô xuất gia. Dạ,
ok. Dạ. Thì nghe cái chuyện này còn lâu rồi nhớ mang máng,
dạ.
Rõ đó. Thì câu chuyện mà nó thịt nó lòi ra như vậy là tại vì có quả báo, đúng không? Tại vì nó đau nhất như vậy, tại khi tưởng tượng mình làm con cua đó, mình lấy cái dao, cái phay, tôi chặt cái phục một cái nó đau đớn dễ sợ, vừa đứt tay, đứt chân, đứt thân mà còn rất là đau đớn mà chết. Trong cái lúc mà chúng ta mà hại chúng sanh mà khiến người ta chết, giết chúng sanh, trong lúc mình là chết một cách mà thê thảm như vậy, đau đớn như vậy thì cái thù đó nó lớn lắm. Thành vì cái thù nó nặng nề như vậy, nó lớn lao như vậy thì cái quả báo nó sớm hơn cho mình. Cái đó phải nhớ như vậy, vì mình tạo nghiệp á, thì trong tương lai chắc chắn mình phải trả cái quả. Cái quả nó tới sớm hay là tới trễ là tại vì cái nghiệp nó nặng hay là nó nhẹ thôi. Thì lý do mà chẳng như chúng ta có nhiều người nói, có nhiều vị khán thính giả nghe chuyện nói, ủa tại sao tôi ăn thịt rồi tôi chặt dịch rồi tôi mổ heo rồi mổ dịch rồi giết heo này nó tọc tiết heo đâu có bị gì đó à, mà tôi biết ăn biết bao nhiêu cua rồi, cua hùm, cua nhỏ, cua lớn crawfish đủ thứ hết á, mà tại sao tôi không có lừa thừa cái thịt dư. Tại vì mà cũng đau nhất hết là tại vì cái lúc mà bị con cua nó bị chặt, con cua này nó giận dễ sợ lắm. Nó kẹp cổ, nó đã giận, nó kẹp cổ rồi. Vô đấy còn giết nó nữa, thành cái thù máu này, cái nợ máu này nó nặng lắm, tại nó tìm cách nó trả thù ngay lập tức. Chuyện thứ nhất. Chuyện gì nữa là cái lý do mà nó đau nhất mà thịt một cái thịt lồi ra như vậy đó, thịt dư ra như vậy đó, nó tại vì con cua nó trở vào cái quả quỷ chứ nó thường thường quý vị mà làm súc sanh đó, thì khi mình hạ giết súc sanh nhạo mổ gà đó, ok, giết vịt đó, thì nó chết rồi nó trở về làm con vịt con gà là được, không làm được, nó trả thù không được, nó không có sức nó trả thù. Trường hợp này lý do nó trả thù được là tại vì cái con cua đó, cái dư nó khiến khi nó bị chết một cách mà bất đắc kỳ tử, một cách mà đau đớn như vậy, thì nó bởi nó trở vào cái quải nạc quỷ. Thành quỷ. Con quỷ nó có cái sức, thành nó có cái thần thông là nó bắt đầu nó đòi nợ cái cô này. Thành nó tạo cái đau đớn, tạo cái trường hợp như vậy. Thì đó là cái để hiểu là khi mà chúng ta bị bệnh á, do quả báo, những cái thường thường cái bệnh chúng ta có từ cái nghiệp sát kiếp trước, nghiệp sát đã tạo lúc trước, thì bây giờ mình bệnh để mình trả lại cái nợ máu đó thôi. Đó lý do tại sao thịt nó lồi ra như vậy. Rồi nó lẹ như vậy là tại cô này xui. Làm nó đau đớn rồi xui xẻo nó vào thật con quỷ, mà con quỷ nó có sức nữa, thành nó tới nó hành hạ cô.
Vâng, mô Phật, với hơn nữa là cô này chắc là cũng có tí lực đầy. Dạ vâng, thì mới hại được, mới hại được nhanh như vậy.
Thì đó là cái chuyện tại sao nó lộ ra. Lúc sau này là gặp ngài Tiến Hóa, cô mới nói thú thực ra tại vì không ai giúp đỡ được hết á. Thì duyên cũng có phước gặp ngài Tiến Hóa, mới cái vị may mắn, cái người nào mà có phước á thì gặp ngài Tiến Hóa xin là ngài giúp ngay lập tức, không cần biết trời trăng gì hết á, ất giáp vậy đó, xin sỏ là ngài giúp ngay, tại vì ngài là một cái vị chân đại Bồ Tát. Những cái vị em nhớ gặp đại Bồ Tát là xin gì là cho ngay, không bao giờ do dự hết đó. Cái người mà người ta xin nó, thầy cho con được cái rót, ông thầy rót gì vậy, có càng mình kỳ cào đuối kỳ cào tới, em biết ngay ông thầy đó chắc chắn không phải là Bồ Tát. Còn ngài Tiến Hóa mà xin một cái là ngài cho ngay. Bởi bây giờ ông chết rồi thầy mới dám nói. Lúc ông còn sống mình nói là ông bu, ai cũng bu ông như là ruồi nó bu mật vậy đó, mình chịu thôi. Thành ra lúc mình còn sống mấy Bồ Tát kỵ lắm, không ai cho ai biết mình là Bồ Tát hết. Còn khi mà chết rồi mình biết thì quá trễ rồi. Thế đằng này xin ngài một ngài Bồ Tát, vị Bồ Tát này ngài làm rất giản dị, ngài có trí huệ, ngài cho quý y cái cùng cái vòng đó, hoặc là chung cung quỷ đó, thì hết ngay lập tức. Tại sao hết ngay lập tức? Hết ngay lập tức là tại vì cái cung quỷ đó đó nó có duyên với ngài Tiến Hóa. Nó khi mà nó quy với ngài Tiến Hóa và lại được làm đệ tử Tiến Hóa rồi, thì nó coi là cái phước báo đó nó lớn không thể tưởng tượng được. Được làm quy một cái vị đại sư như vậy là tương phước báo không thể tưởng tượng được. Lúc mà quý vị làm cái pháp là cái pháp thọ tam quy đó, thì quý vị không biết á, những cái người hết thì giờ chưa?
Còn
được một phút
rồi.
Tưởng chắc phải đợi tuần sau mới nói tiếp được cái chuyện này. Thì cái vị quy được như vậy trong cái pháp tam quy đó, đó có cái phần mà ngài Tiến Hóa, cái người giới sư mới nói là này bây giờ ta đã truyền cái giới thể của y của người Phật tử cho con đó. Cái vị không biết rằng á, cái đó quan trọng, cái người mà quy với tới rất là quan trọng, không phải bất cứ ai cũng làm được như vậy đó. Cái vị quy với ngài Tiến Hóa khi ngài nói ta nhận con làm đệ tử, là ta cho con, thầy cho con cái giá, cái giới thể, cái thể của một người Phật tử. Cái đó giống như của hồi môn vậy đó. Giống như mình bên Ấn Độ là người cha mà muốn cho con lên xe hoa là phải cho của hồi môn. Thì lúc mà quý vị làm quý y cũng như vậy đó. Ngài Tiến Hóa ngài cho một cái thể của cái người Phật tử cho con quỷ này. Thì cái đó là cái phước nó biết là nó lớn không thể tưởng đó. Thì mình lúc đó mình không có đủ cái sức mình biết là lúc đó chuyện gì xảy ra. Thôi mình nghĩ
cảm ơn pháp sư.
Mình nói tiếp sau.
Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị đồng giới máy chúng tôi sẽ trả lời phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai về quả báo của kẹt. Và con xin mời pháp sư
thì mình nói tiếp á, là khi mà quý vị được ngài Tiến Hóa mà nhận làm đệ tử đó đó, thì ngài cho một cái thể của người đệ tử là giống thầy cho thì ngài ban phước đó. Con bây giờ con là đệ tử của ta, thì muốn làm được nhận đệ tử như vậy, thường thường một cái vị pháp sư đó người ta cho quý vị cái gọi là cái pháp thể của cái người thầy đó đó. Thành thầy hồi nãy thầy nói đó, quan trọng là quý vị tùy cái người thầy mà cho quý vị nhận quý làm quý y, chứ không phải ai cũng giống nhau đâu. Nhưng quý vị mà được mà ngài Tiến Hóa mà cho nhận làm đệ tử là mà ngài ban cái phước cho quý vị. Thầy cho con cái phước báo, bây giờ con có được cái tiếng á, cái danh á, cái thể của người đệ tử của thầy rồi. Thành ra nó có nhiều cái lợi lắm. Thành ra cái con quỷ đó nó được nhận cái thể đó thì người nó biến đổi lập tức, nó thấy cái này mình nhận một ban cái phước là lớn như sao, nó biết được cái chuyện đó. Thành vì như vậy đó, trường hợp như vậy nó thầy đoán thôi, thầy cũng phải con quỷ hồi đó thầy cũng biết được, thầy biết cái process, cái mà cái chuyện nó xảy ra khi mà làm cái pháp quy y vậy, tam quy y như vậy đó. Thì con quỷ nó nhận được cái phước báo này rồi á, thì nó biết là cái phước này nó lớn không thể tưởng được, thì nó mới nói vì cái duyên mà mình tới hại cô này, mà tới gặp ngài Tiến Hóa được cái ban cái phước này á, thì nó sẵn sàng nó tha thứ cô kia. Gọi là cái nghịch duyên mới gặp được cái phước lớn như vậy. Thì con quỷ đó nó tha mạng, tha cái nó xóa cái nợ đi, thì như vậy thì cái bệnh nó hết ngay lập tức.
Mô Phật, cảm ơn quý thầy cô đã giảng cho con. Cái này thì con thấy là cô chú cô này thật sự là có duyên với ngài Tiến Hóa. Mà con cũng nghe được một vài câu chuyện là của ngài Tiến Hóa, là có một lần là ngài chữa bệnh cho một người điên. Và cái người điên này thì thực sự đã là cô ta, cô điên gia đình mang tới. Ngài chữa tới được một phần rồi, là sắp sửa hết rồi. Tự nhiên cái đỉnh đầu của ta đó là cái trường hợp này, cô này là bị có cái cua kẹt, nó có miếng thịt ở đây. Còn cái trường hợp cô này thì cũng mọc lên cái sừng ra. Vâng, mọc cái sừng ra độ là 20cm, tức là cao như vậy. Khi mà mọc lên đó, thì lúc đó là cài được cái thông điệp vô cái đó, là xin ngài đừng có dùng Phật Pháp để mà nhúng vô cái chuyện này. Tại cái chính cái người này, người đang bị điên này đó, là bà chị của con trước đó đã cùng với bố con và chôn sống con trong lúc đó con có thai. Và lúc đó là thời đó là trời Trung Hoa Trung Quốc đó, là họ thường là có thai, thai
không,
không
có
chồng thì gia đình
lắm.
Vâng thì mất gia đình họ, họ cho là mất mặt đó, họ mới đem chôn sống. Cho nên chính vì vậy mà thực sự là ngài đúng là lúc đó là không có duyên lẫn nhau. Cho nên ngài không có thể làm trái với cái luật nhân quả, ngài thôi luôn. Vâng, ngài đôi chừng ngài dứt, ngài
đúng.
Không có làm.
Anh Thiện Giác nói rất là đúng. Nó có hai cái phần. Phần thứ nhất là mặc dù mình ban phước người ta đi nữa, người ta biết đó nữa, mà người ta không có nhượng, mình cũng chịu thôi. Cái này là rõ ràng là trường hợp cái con quỷ nó có duyên với ngài tiêu hóa, nó phục được cái đức của cái người thầy của nó, thì nó sẵn sàng nó xóa cái nợ đó. Còn trường hợp cái người mà người phụ nữ mà bị cái mọc cái sừng mà
ngay trên đây
thì cái đó là cái người cái con quỷ đó cái nợ máu nó nặng quá này, thành ra ngài tiêu hóa, chính ngài tiêu hóa giải cũng được. Cái kẹt ngài tiêu hóa như các cái vị Bồ Tát khác đó thì dùng cái đức mà hóa giải chúng sanh, nhưng không thể nào ép họ được. Mặc dù rất dễ là ngài đánh một cái nó bỏ nó chạy ngay, nhưng đều ngài làm vậy không được. Thuyết phục cho nó là hai bên đều có lợi, ngài mới làm được. Cái sự hạn chế và giúp đỡ đó.
Vâng, cho nên là ngài không thể làm, ngài dùng cái lực của mình, ngài đúng là đứng trên dưới trong gian để ngài giải quyết hai cái. Ngài Bồ Tát là cũng vậy thôi.
Cũng chịu thôi.
Thì vâng, cũng có cũng nghe một chuyện, thôi. Vâng, cung của Bồ Tát. Cái là về cái vụ mà cô hai, cô ba cháu gà là cái chuyện đó là có thật. Và của một vị hòa thượng đó là cái kể lại cho con, đó là cái chuyện đó là nằm trong cái làng của hòa thượng. Mà khi mà cái cô xuất cái thần thức ra một cái đó thì đưa cái là có mấy mà vị thần thần chết đi tới và đưa cô đi ngang qua. Thì cô vừa mới gặp vô là cô tưởng là gặp được Quan Thế Âm, rồi gặp được được ngài Địa Tạng, là cô tưởng là cô thoát rồi, ai dè đâu sau đó là mấy chú nghé có gì mà cô giết từ trước nhảy chòm tới để mò cô. Mà chính vậy mà Bồ Tát mới nói, ô hay là thế này các con, để từ từ người nào mà muốn lấy mạng đó, lấy mạng nghiệp á, thì từ 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 người giải quyết một, hay là để người này quay trở lại tu tập đi, rồi hồi hướng cho mọi người thế này để ra khỏi kiếp cầm thú. Thì nhưng mà khi đó thì sự đã làm sao mà nghe được, là tại vì cái lực của Quan Thế Âm Bồ Tát đã là gieo duyên với tất cả nhiều chúng sanh có rồi, cho nên ai cũng có cảm tình. Vừa nghe vậy là mấy con nghe, thưa quý thầy cô, là cho lui trở lại liền. Và thôi làm cái có chút xanh này khó quá, thôi để cho họ về, để mà niệm cho mình. Nhưng mà tại sao cái người cô hai, cô ba cháu gà đó lại có duyên như vậy? Tại vì trước đó là nói là bảy kiếp đó là tỳ kheo rồi. Cái kiếp cuối cùng đó là chỉ đi làm đường thôi, cho nên là Bồ Tát mới quay ra mới đỗ được. Và làm đường là tại vì đem là giết chúng sanh, nói là vật dưỡng nhân. Vâng, cho nên là đi lạc, mà lúc đó là cái kiếp cuối cùng nó là đi lạc, và sau đó là bị đạo vào thành là cô hai, cô ba cháu gà. Và khi bị đạo vào thì lấy bảy đời chồng, mà bảy đời chồng đó chính là bảy người mà cái trước đã là hỗ trì cho cô, cái là cúng dường cho cô từ trước đến giờ. Mô Phật đúng là thấy cái nghiệp chướng nó cứ dai dẳng với nhau, thấy mà Phật xa.
Mô Phật quay cuồng với nhau.
Cũng dính dáng mà không có ra khỏi, thưa quý thầy cơ.
Cuối cùng mình giải quyết cái nợ trước.
Thì mình đang là nói về cái luật nhân quả, thì có một cái người con quen á, là con trai của cô là mới gây tai nạn xe mà có người chết. Thì bây giờ là cô đó cũng là đang lo lắng, thì muốn hỏi là có cái cách nào để mà giúp cho cô, giúp cho hóa giải được những cái ân oán, những cái quả báo mà tai nạn chết người được không thầy?
Mới đây hả?
Dạ.
Chết bao lâu rồi?
Mới cách đây 3-4 ngày thôi.
Họ là Phật giáo, Phật giáo là, hay là bên ngoại đạo?
Ngoại đạo thầy.
Ngoại đạo thì cái đó là họ kiếm bên ngoại đạo mà giải quyết, sao mình dám nhảy và giải quyết được?
Nhưng mà ví dụ như
người ta mình mang tiếng là mình đi dụ Phật tử, người ta dụ,
nhưng mà người ta họ, tại vì người ta biết là bên ngoại đạo không có pháp để giải quyết, thành ra họ muốn hỏi là bên Phật giáo có cái pháp nào không để họ có thể họ học để mà họ giải quyết.
Thì có cách giải quyết được chứ, nhưng đều cái khổ là cái người, những cái người mà cái pháp giải quyết là cần tu thời gian lâu mới thành được, chứ không phải là người ta học một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng là xong được. Hay khổ như vậy đó. Ngay những vị sư, thầy với cô tu cả đời, họ cũng không có không có thành tựu những cái pháp họ làm cũng không được. Thành ra nói là có chứ, nhưng mà vấn đề là tốt nhất là bây giờ cái trường hợp cấp bách như vậy, họ vào mấy chùa, mấy thầy, mấy cô mà thỉnh người ta giúp đỡ thì nó lẹ hơn. Chứ còn mà họ tự học, họ tự làm thì thầy không tin họ làm được đâu. Thầy trả lời như vậy.
Dạ.
Chịu thôi. Vấn đề là mình, rồi họ mà không giải quyết thì xui xẻo là cái ông mà gây cái tai nạn sau này bị cái nạn lớn lắm, bệnh hoạn nhiều vậy sao đó.
Khi mà cô đó mà có hỏi cô như vậy là cũng là có duyên chút xíu với Phật pháp rồi đó. Và bà mới hỏi tới cô, chứ không có duyên là không bao giờ hỏi tới cái câu đó đâu cô ạ.
Vâng,
tức là cô khai thị là xin cô khai thị cho là có thể là cô đã đổ được cô đó. Dạ vâng. À, thưa thầy cô, có người có hỏi một câu không biết cái ngạ quỷ như thế nào. Dạ vâng. Thì trong đây thì con cứ được biết là loài ngạ quỷ đó thì bụng là rất to mà coi như là miệng nhỏ mà cổ họng thì là bé coi như cái cây kim. Mà chân tay thì coi như là run rẩy đứng không vững như cái cọng cỏ vậy. Dạ vâng. Mà con cái một cái là lúc nào là cũng cảm thấy là mình đói, mình khát hết mà đi tìm thức ăn. Khi tới nơi thì coi như là thấy là thức ăn là khô héo hoặc là nước nó khô cạn. Dạ vâng, cái đó là cái do cái nghiệp đó, cái nghiệp quỷ rất là nặng. Dạ vâng, do cái tâm tưởng nó không bao giờ mà cảm thấy là có đồ ăn ở trong bụng hết. Khi mà con được biết là Tiếu Đức Phật bảo con, nếu một ngày con thuyết ra thì không có ai biết được chuyện này. Nếu mà con có giờ mà có một cái ngộng gì mà nó trôi qua được cái cổ họng ra thì vô đó nó biến thành lửa hết. Vâng, nó cháy đốt tâm gan. Vâng, cho nên đừng có rơi vào cái ngã quỷ đó. Vâng, rồi cái ngã quỷ đó là khổ. Vâng, khổ vô cùng.
Cái quý vị không biết là cái cảnh giới ngã quỷ đó, bây giờ mình, cái loài nhân gian này mình tương đối nó là mình có đầy đủ, sung túc. Như cái xứ Mỹ này chúng ta rất là có phước, thành ra rất hiếm người xứ Mỹ mà đói hết. Chứ một khi mà quý vị mà gặp cái cảnh giới của ngạ quỷ mà bị đói đó, cái đó là cực, không thể tưởng tượng. Cái nó đau đớn, nó buốt cái tim gan luôn. Cái nó dễ sợ lắm. Quý vị khi mà quý vị bị đói rồi, quý vị những hạn như bây giờ bên những cái xứ như Ethiopia bị cái nạn hạn hán rồi bị đói rồi, họ cực lắm. Quý vị không thể tưởng tượng, khổ không thể tưởng được. Đau đớn dễ sợ lắm. Cái đau đớn này nó còn dễ sợ hơn là cái việc cắt cái tay này. Cắt cái tay nó đau, nó tê lại, rồi nó hết. Ok. Nó còn cái đói này là cái việc càng đói nó càng đau đớn thêm. Nó khiếp như vậy. Thì giống như là cái việc nó còn hơn là cái cắt cái tay nó bị cắt nữa. Tại tay bị cắt nó đau xong nó sẽ pick rồi, nó hết sức nó rồi. Cứ phải cắt thêm lần nữa nó mới đau thêm được. Thì cái đói như vậy cứ cắt rồi cắt hoài, gọi là bị tra tấn đó. Thì cái đó là khổ, nó gần bằng của cái khổ của bị ở địa ngục. Như vậy là cái quả nhân gian mình thiệt sự chưa hiểu cái khổ là gì đâu. Khi xuống làm ngạ quỷ mới thấy là khổ, đau đớn không thể tưởng tượng được.
Nam mô A Di Đà Phật, cảm ơn cái thầy cô đã giảng dạy cho chúng con về cái quả báo này. Thì tốt nhất là chúng ta phải làm những điều thiện hành thì nó có kết quả, nó mới là tương ứng được. Hy vọng là tất cả chúng ta là sanh vào là chín phẩm hoa sen. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính chúc vị thân tâm thường lạc. A Di Đà Phật.